Ở đây thì Ngài cứ nói là một đấy, đến chỗ đó không còn một niệm, tức tâm mình như, thì đối cảnh cũng như, đó là Như Lai, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, chú bé nào đang giảng đã xin giảng cái đoạn này cho minh bạch nghĩa là thế nào. Thì con có thấy cái câu này nó của Ngài giảng, con phải lưu ý chị em. Thế nếu mà bây giờ không còn một niệm thì tức tâm mình như, thì đúng rồi, tức tâm mình như là không còn một niệm. Nhưng mà thật mình đã thành Phật chưa?
Dạ, kính bạch Thầy, chưa.
Thế sao lại bảo đó là Như Lai? Nên con phải nhận cái ý của Hòa Thượng giảng cho con cái gì. Chứ mà nếu mình nắm vào chữ rồi lầm, phải nhận cho ra cái thật nghĩa. Được cái tánh vô sanh, con được cái tâm chân như. Đấy. Nhưng mà cái vô sanh, cái tâm chân như này thì đó là như thì đúng, nhưng mà gọi là Như Lai thì lại không được nữa. Mà bây giờ thứ nhất là phân tách, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như ban nãy chị em vừa phân tách, con thấy là không còn một niệm, tức tâm mình như, đó là chánh giác. Mới được có cái phần chánh giác thôi, tự giác thôi, có phải không?
Dạ.
Còn thiếu cái phần chánh đẳng với cái phần vô thượng nữa, vậy thì sao đã gọi là Như Lai được?
A Di Đà Phật.
Thể gọi là Như Lai, không thể. Đây lại còn nhấn, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Thì đó, thì làm sao mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác được? Đấy chỉ là chánh giác rồi, còn thiếu hai cái phần chánh đẳng và vô thượng nữa. Thế tại sao Hòa Thượng lại nói như thế này? Bởi vì nhớ là Hòa Thượng đang dạy chúng mình học, thì chúng mình bây giờ đang ở phần tu nhân, chứ chưa nói, chưa phải là phần kết quả. Cho nên Như Lai đấy, ở đây Ngài nói độ tất cả chúng sanh, không thấy chúng sanh được diệt độ, đó là Như Lai. Đến chỗ đó không còn một niệm, tức tâm mình như. Đấy. Thì đây là mình nắm được cái phần nhân tu. Đấy, chúng ta bây giờ là những người đang còn ở trong cái phần tu nhân, thì phải nắm lấy cái nhân, một được cái nhân địa tu hành, thì rồi sẽ được có Phật quả. Đấy, chúng ta bây giờ buông sạch những cái hư vọng, buông từng niệm một để thoát cái luân hồi, mình trở về cái tánh kim cương bát nhã. Đó là mình nắm được cái nhân tu. Cũng như ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng mình học, phân biệt cái căn bản sinh tử, nắm lấy cái căn bản bồ đề, làm cái kiến tinh. Đấy, 10 lần Phật chỉ cái kiến tinh. Nhưng cái kiến tinh mới là cái nhân tu, chứ chưa phải là cái quả Như Lai, chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình học mình phải nhận. Đấy. Còn đây Hòa Thượng chỉ cho chúng mình cái nhân tu, bởi vì cái trình độ của chúng mình bây giờ phải nắm chặt lấy cái nhân địa. Trước đây nói chữ Như Lai, chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là chỉ có việc ngồi định mà đã thành Phật ngay được. Ngồi định rồi còn phải lọc cho hết 5 cái lớp vô minh. Lọc hết 5 lớp vô minh rồi, như Đức Quán Thế Âm đi khắp 10 phương độ tận chúng sanh, được cái hậu đắc chí rồi nữa, mới viên mãn cái hậu đắc chí rồi mới thành Phật. Chứ không phải là đây là Hòa Thượng chỉ cho chúng ta cái nhân địa mà chúng ta phải nắm lấy cho thật chắc. Được cái nhân địa này rồi, tu thì sẽ thành Phật. Mà đây là cái căn bản. Nếu không nắm lấy cái nhân địa cho thật chắc, mà chọn cái hạt giống mà lại lầm là hạt, ví dụ như muốn dòng lúa mà lại lầm là hạt mè, hạt bắp, thì mình sẽ không được cái kết quả như ý. Cho nên cái nhân địa tu hành là cái quan hệ lắm. Mà đây là Hòa Thượng chỉ cho chúng ta cái nhân tu mà thôi. Cho nên trong cái lúc học phải nhận từng chữ, từng câu mà phải sáng suốt, phân biệt. Trong chúng ta có bảy giác chi đó, cái trạch pháp à, có bảy giác chi thì cái trạch pháp ở đứng đầu. Phải sáng suốt mà chọn lọc cái nghĩa cho nó đúng, chứ đừng tự đánh lừa mình thì không được. Bây giờ thì em, trong kinh đã nói rõ, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy xin hỏi trong đây còn ngờ gì nữa thì xin góp ý để cùng nhau bàn.
Ô Phật, kính bạch em thầy, cho con thưa một câu ạ. Chúng ta thấy có cái nhất quán từ trước đến giờ. Con xin thầy giảng sát cái chữ nhất quán ạ.
Quán là quan sát, nhất là một thứ, quán một thứ thôi, nghĩa là trước mình đang quan sát về cái vấn đề này, bây giờ mình cũng quan sát về cái vấn đề này, đó, một việc này thôi, không nói sang việc khác. Tức là ở đây ý của Hòa Thượng dạy chúng ta buông hết niệm vọng niệm, an định cái thần trở về. Hễ buông được hết vọng niệm thì tức là tánh kim cang bát nhã của mình hiện lộ. Mà cái tánh kim cang bát nhã này là cái nhân địa tu để thành Phật. Thế từ trước đến đây chỉ quan sát một việc này, cho nên gọi là nhất quán.
Kính bạch thiên thầy, ở bên trang 53 có câu là tiêu cực yếm thế. Con kính bạch thầy, thì giảng sát cái chữ tiêu cực có yếm thế
ạ? Tiêu cực
yếm thế.
Yếm thế là tiểu thừa. Đấy. Tiêu, tiêu là tiêu tan đi hết, không còn gì. Cho đến cùng cực. Đấy. Rút cục, rút cuộc lại là cái con số không, không có gì hết thì gọi là tiêu cực. Yếm là chán, chán cái thế gian này. Đấy. Mình cho là cái thân này cũng không, cái cảnh này cũng không, chúng sanh cũng không, cái gì cũng không hết. Mình chán, chán cái thế gian này. Thế như đây tức là nói về các vị tiểu thừa, các ngài thấy rõ, các ngài có trí tuệ, các ngài thấy rõ cái gì cũng hư vọng. Thế cho nên các ngài chán bỏ cái thế gian, các ngài nhập niết bàn. Thế thì là con đường tiểu thừa, chỉ lo độ cho thân mình thôi. Thừa là cỗ xe, tiểu thừa là cái cỗ xe nhỏ, lo độ cho một thân mình thôi. Thì như thế thật ra cũng quý lắm rồi đấy. Chứ còn bọn chúng mình bây giờ còn là phàm phu. Cái việc trở về mình mà soi từng niệm đấy, để tỉnh ra trong từng niệm một, mà đào thải được hết những các cái chủng tử tham sân si mạn nghi tà kiến, thì cái con đường ấy tuy gọi là tiểu đấy, nhưng mà thực ra cũng công phu lắm, mà đối với chúng ta còn cao lắm. Chúng mình là phàm phu thì còn thấp lắm. Thế thì các vị tiểu thừa, các vị độ được tỉnh đủ cái sức giác tỉnh, độ cho mình thoát cái luân hồi rồi. Thế rồi các ngài chán cho rằng thế gian cái gì nó cũng giả hết, cho nên các ngài nhập niết bàn. Thế gọi là yếm thế, là chán thế gian. Các Bồ Tát ấy, thì các ngài không có chán cái thế gian, bởi vì các ngài thấy được cái tánh bình đẳng, cái tánh bát nhã kim cang bình đẳng, tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đồng một thể, chứ không phải là rỗng tuếch, không phải là không có gì, mà có cái tánh Phật thường trụ. Thế cho nên các ngài khởi cái tâm từ bi độ cho tất cả chúng sanh cùng giác tỉnh. Mình biết mỗi một niệm là huyễn, mình buông bỏ để mình giác. Thì bây giờ mình cố gắng để dạy cho mọi người, người ta cũng biết được như mình, ta buông bỏ từng những cái niệm hư vọng để người ta trở về cái tánh Phật, để cùng nhau thành Phật. Thế cho nên các vị Bồ Tát ngài tận tình độ chúng sanh, thế thì gọi là chánh đẳng. Còn yếm thế tiêu cực đó gọi là tiểu thừa. Nhưng mà nhớ cái con đường tiểu thừa chúng ta chưa có với tới. Chúng ta còn ở dưới chân các ngài, thì phải cố gắng mà học đi đã. Mình có độ được cho mình đã rồi, mình mới độ được cho mọi người. Nói thế, tuy nói là mình độ được cho mình, nhưng mình đã có duyên gặp Đại Thừa, thì mình phải nhớ đến cái chánh tông của Đại Thừa. Cái việc độ cho mình đây thì là bài học số 1 của lớp A, lớp 1. Nhưng mình phải lên lớp 2, lớp 3, rồi mình phải lên đại học. Thì bây giờ mình ở địa vị lớp 1, mình phải học bài số 1 đã, mình lo độ cho mình cho nó chắc. Nhưng mà với cái chí nguyện mai đây phải lên đại học độ cho tất cả chúng sanh.